nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền tạo ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang giảng ghi, tập 35, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore. Đồng tu, chúng ta đang ngồi đây, tuy không thể nói là các bậc thượng thiện, không thể nói thượng thiện, nhưng có thể nói các người thiện. Cái này là có thể, là có thể xứng được như vậy, đều là người thiện. Chúng ta thường hay khuyên người học Phật là việc tốt. Khuyên người học Phật nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước. Thế nhưng hai sự việc này ở ngày nay đối với người bình thường mà nói là quá khó rồi. Cho nên ở cái xã hội hiện đại này, chúng ta khuyên người thì trước tiên phải nói với họ cái gì là Phật giáo. Bắt tay làm từ nhận thức Phật giáo. Không nhất định phải khuyên họ học Phật. Phật giáo là gì? Hiểu nó cho rõ ràng, hiểu cho minh bạch. Sau đó hãy nói. Bước đầu tiên, tiếp dẫn, phải khuyên họ nhận thức Phật giáo. Chúng ta có một cuốn sách nhỏ bỏ túi ở bên ngoài kết duyên với mọi người. Cuốn sách bỏ túi này các bạn không cần phải khách sáo, cầm nhiều thêm mấy cuốn không sao cả. Không nên cho rằng tôi cầm nhiều rồi người ta nói tôi có tâm tham, cái này không sao. Bạn đi trao tặng cho bạn bè thân thích của bạn, đem Phật pháp giới thiệu cho họ, đây là việc tốt. Sách ở chỗ này tặng hết rồi, chúng ta lập tức sẽ in tiếp. Trước tiên để họ biết Phật giáo là gì, sau đó hãy khuyên họ học Phật. Cái mà chúng ta mấy ngày nay giảng cũng giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Học Phật chính là học sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, sống một cuộc sống tự tại vui vẻ. Học Phật là học cái này. Học Phật không mê tín. Học Phật không có gì xấu. Đối với học nghiệp của họ, đối với sự nghiệp của họ đều có sự giúp ích rất lớn. Tại vì sao không chịu học chứ? Phàm là người không chịu học Phật đều là có sự hiểu lầm rất nặng về Phật giáo, hoàn toàn không biết gì về Phật pháp. Như vậy là bỏ lỡ cơ hội trước mặt rồi, vậy thì thật đáng tiếc. Cho nên phải khuyên họ trì giới chính là tuân thủ luật, giữ nề nếp. Bất luận làm sự việc gì phải có nề nếp, phải có chuẩn mực, phải biết tu phước. Tu phước chính là đoạn ác tu thiện. Càng phải khuyên họ hiểu rõ Bát Nhã, phải khuyên họ trí tuệ quan trọng. Không thể không có trí tuệ. Không có trí tuệ không thể giải quyết được vấn đề. Phước báo không được, phước báo lớn đi nữa cũng không thể giải quyết vấn đề. Thiền Tông Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đàn Kinh nói rất rõ ràng. Cái thứ này cần trí tuệ. Phước không thể cứu. Sinh tử luân hồi, phước không thể cứu bạn được. Nhưng mà huệ có thể cứu bạn. Cho nên nói trí duy năng độ. Độ chính là giúp bạn đi qua biển khổ sanh tử, giúp đỡ bạn vượt qua lục đạo luân hồi. Cái đó cần trí tuệ. Phước báo không có tác dụng, phước báo lớn đi nữa cũng không được, không thể giải quyết vấn đề. Không những sanh tử không thể giải quyết, đối với khỏe mạnh, sống lâu trước mắt, người tuổi tác cao một chút, già yếu bệnh tật, những vấn đề này cũng không thể giải quyết được. Phước báo không thể giải quyết. Không thể nói tôi tiền rất nhiều thì có thể không bị bệnh. Không có cái đạo lý này. Thế nhưng vấn đề này trí tuệ có thể giải quyết được. Có một số người xem thấy tôi, họ thỉnh giáo với tôi. Họ nói: Pháp sư, sức khỏe thầy rất tốt, thầy có luyện công gì không? Cho rằng tôi là luyện công. Tôi có một năm ở San Francisco. Ở San Francisco giảng kinh. Ở trong thính chúng có một vị là người đến từ Trung Quốc. Người đó thật sự là người có luyện công, nghe nói là công phu ở trình độ cao. Hơn nữa có công năng đặc biệt. Công năng đặc biệt chính là thông thường chúng ta gọi là thần thông. Tôi ở nơi đó đã giảng liên tục mấy ngày liền. Ông mỗi ngày đều đến nghe. Nói với thính chúng, nói công phu của vị pháp sư này ở trình độ cao là thượng thừa. Làm cho tín đồ đến tìm tôi: Pháp sư, người ta nói thầy công phu thượng thừa, thầy cần phải truyền thụ cho chúng con. Nhưng mà họ nói lời này, thật thà mà nói cũng không phải là giả, nhưng mà cũng không phải thật. Kinh Kim Cang gọi là phi giả phi chân. Sao nói là phi chân vậy? Tôi xưa nay chưa có luyện công bao giờ. Đây là nói nó không phải là thật, không giả. Nói như thế nào đây? Tâm tôi rất thanh tịnh. Đây là không phải giả. Tôi thường nói ở trong giảng dạy và học tập, nguyên lý cao nhất là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, không có lý do sanh bệnh. Nguồn gốc của mọi bệnh tật đều là do vọng tưởng phiền não mà biến hiện ra. Bạn không có vọng tưởng, không có phiền não, bạn làm sao có thể sinh bệnh được? Cho nên phải biết nguồn gốc của tất cả bệnh tật ở chỗ nào. Bạn tìm được cái chỗ này, cái này thật sự là cao minh hơn so với luyện công. Luyện công họ vọng tưởng phiền não chứ có đoạn hết. họ có khi vẫn còn bị bệnh. Vọng tưởng phiền não không còn nữa, tuyệt nhiên sẽ không bị bệnh nữa. Cho nên đạo lý là ở chỗ này. Như thế những đạo lý này ở trong Kinh Kim Cang nói thấu triệt biết bao. Chúng ta làm như thế nào đi nữa cũng vẫn là ở trong phạm vi của Kinh Kim Cang, không thể vượt qua cái này. Thảy đều ở trong đó. Cho nên trí tuệ quan trọng. Chúng ta cần coi trọng trí tuệ hơn là phước đức. Trí tuệ vô cùng quan trọng. Mau mau tu học tịnh độ. Tu tịnh độ phải nhanh, không thể chậm trễ được nữa. Tôi nói với chư vị đồng tu, một ngày 9 lần pháp 10 niệm. Cái pháp 10 niệm này rất nhiều sách đều có, rất nhiều sách đều in kèm ở bên trong. Cái này rất dễ học, hiệu quả cũng rất tốt. Cái sách này cũng có, phần trước Kinh Kim Cang này vẫn có. Nó in kèm ở phía trước là sai rồi, cần phải in kèm ở phía sau. Nó in kèm ở phía trước, ở trong bản này có. Bản này hy vọng các vị đồng tu cũng mang về nhà nhiều một chút. Nếu như khi người ta hỏi lại, hỏi bạn pháp sư Tịnh Không sức khỏe rất khá, rất tốt, sức khỏe đó là tu luyện công gì, bạn liền đem Kinh Kim Cang tặng cho họ: thầy ấy tu Kinh Kim Cang Bát Nhã Công. Cho nên cầu sanh tịnh độ rất quan trọng. Phải biết quan hệ giữa Bát Nhã cùng tịnh độ là một mà hai, hai mà một. Bát Nhã là khai trí tuệ, tịnh độ là chỗ quay về. Chỗ quay về của trí tuệ chân thật. Cũng có thể nói tịnh độ là thọ dụng chân thật của Bát Nhã. Không về tịnh độ là không đạt được thọ dụng, nhất định phải về tịnh độ. Sinh Tây Bất Thị Di Tự Liễu, nguyện dị độ chúng sanh, phương giữ Di Đà bổn nguyện tương hợp, di mãn đại nguyện khả chứng tánh cố. Cầu sanh tịnh độ là một hoài bão rất vĩ đại, không là bình thường. Tại vì sao phải sanh thế giới cực lạc vậy? Là vì muốn độ tận tất cả chúng sanh, tham gia vào tập đoàn của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là người lãnh đạo. Cái tập đoàn đó của Ngài làm gì vậy? Chính là tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh phải độ tận họ. Phát cái đại nguyện như vậy, chúng ta ngày nay tham gia vào tập đoàn của Ngài, dấn thân vào làm cái công việc vĩ đại này, thật sự là quên mình vì người. Cho nên không phải làm kẻ tự đại. Làm kẻ tự đại không thể đi được. Nghe nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, bảy báo trang nghiêm, cái nơi đó rất tốt, có thể đến nơi đó để hưởng phước. Có cái ý đồ như vậy, một ngày niệm 10 vạn tiếng A-di-đà Phật cũng không thể đi được. Cho dù niệm đến nhất tâm bất loạn cũng không thể đi được. Nguyên nhân gì vậy? Nguyện lực không tương ưng. Công phu của bạn đủ, nhưng mà chí không đồng, đạo không hợp với Ngài. Cái này không đi được. Thế giới Tây Phương, điều quan trọng nhất chính là chí đồng đạo hợp, cùng một cái nguyện vọng, thế thì được. Công phu kém một chút vẫn không quan trọng. Điều quan trọng là nguyện lực giống nhau, là để độ chúng sanh. Chúng ta thử xem 48 nguyện của A-di-đà Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ là biết ngay. Mỗi nguyện đều là độ chúng sanh, mỗi nguyện đều là giúp chúng sanh viên thành Phật Đạo. Chúng ta đọc 48 nguyện phải đương vào nguyện văn của Di Đà. Từ trong tự tánh của chúng ta đem cái nguyện này phát ra. Nguyện ta phát là hoàn toàn tương đồng với nguyện của A-di-đà Phật. Cái cảm ứng đó là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta mỗi ngày niệm 48 nguyện, không nên cho rằng ta mỗi ngày niệm 48 nguyện là của A-di-đà Phật, không phải của mình, vậy là không tương ưng rồi. Nhất định là đem 48 nguyện của A-di-đà Phật biến thành 48 nguyện của mình. 48 nguyện của mình tương ưng với 48 nguyện của A-di-đà Phật. Vậy thì quyết định giảng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thể giảng sanh hay không quyết định bởi có tín nguyện hay không. Bạn tín chưa chắc có nguyện, bạn có nguyện nhất định có tín. Cho nên bạn tín nguyện đầy đủ là chắc chắn được sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp, đó là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Các vị phải nhớ kỹ, công phu niệm Phật sâu hay cạn không phải nói mỗi ngày niệm Phật hiệu nhiều hay là ít. Không nói cái này, không liên quan gì đến nhiều hay ít, mà liên quan với công phu sâu hay cạn. Sâu cạn nói như thế nào vậy? Công phu càng sâu, tâm càng thanh tịnh. Công phu cạn, vọng tưởng tạp niệm rất nhiều. Người vọng tưởng tạp niệm càng nhiều thì công phu là cạn. Vọng tưởng tạp niệm càng ít thì công phu là sâu rồi. Đây gọi là công phu. Cho nên không phải ở trì danh nhiều hay là ít, cũng chính là nói bằng niệm Phật công phu đắc lực hay không. Đây mới là mấu chốt. Nếu như muốn công phu đắc lực, nếu như muốn công phu niệm Phật sâu, dùng phương pháp gì vậy? Phương pháp duy nhất là nhìn thấu buông xả. Thật sự nhìn thấu buông xả được, tự nhiên công phu liền sâu ngay. Tự nhiên vọng tưởng tạp niệm sẽ ít đi. Kinh Kim Cang là giúp ích rất lớn. Kinh Kim Cang là dạy chúng ta nhìn thấu buông xả. Cái này là phải tương hợp với bổn nguyện Di Đà. Để viên mãn đại nguyện là chứng được tự tánh viên mãn, chính là thành Phật, Phật quả cứu cánh viên mãn. Thông thường chúng ta gọi là thành Phật. Tông Thiên Thai nói Phật có bốn loại: có Phật tạng giáo, Phật thông giáo, Phật biệt giáo, Phật viên giáo. Phật bạn thành là loại Phật nào? Ba loại phía trước đều không cứu cánh, đều không viên mãn. Chỉ có Phật viên giáo mới là cứu cánh viên mãn. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là vì muốn thành Phật quả viên giáo cứu cánh viên mãn, họ mới có thể giống như A-di-đà Phật vậy, phổ độ tất cả chúng sanh, mới có cái năng lực này. Cho nên nói để viên mãn đại nguyện là để thành Phật. chúng ta là vì cái cơ duyên này mà giảng sanh. Bát nhã cùng tịnh độ là một, không phải hai, là một sự việc. Rất nhiều người không hiểu rõ, đem nó xem thành hai sự việc. Người học bát nhã coi thường tịnh độ, người học tịnh độ không rõ bát nhã. Cái này sai rồi, không biết nó là một sự việc. Có pháp môn giảng sanh mới có thể thành tựu pháp môn bát nhã. Hay nói cách khác, có A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bát nhã viên mãn mới có thể thành tựu. Thử văn thù long thọ, trí giả vĩnh minh chư đại sĩ, sở dĩ giai phát nguyện giảng sanh giả giả. Vậy ở chỗ này nêu mấy nhân vật điển hình. Bồ Tát Văn Thù, Thế Tôn ở trong tất cả kinh Đại Thừa đều nói cho chúng ta biết, trong Bồ Tát người trí tuệ đệ nhất là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Giống như ở trong A-la-hán Tiểu Thừa, trí tuệ đệ nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, là trí tuệ đệ nhất. Phật nói Kinh Di Đà chỉ gọi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không gọi người khác. Từ cái chỗ này, chúng ta liền phải nên thể hội tịnh độ cùng bát nhã là có quan hệ rồi. Phật tại vì sao không gọi người khác nói, mà chỉ gọi Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất vậy? Không có trí tuệ đệ nhất thì không thể hiểu rõ được lý của tịnh độ. Cho nên trong Kinh Di Đà Tiểu Thừa, người xếp tên đầu tiên là Xá Lợi Phất, Bồ Tát người đứng đầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Cái này biểu hiện rõ ràng bát nhã cùng tịnh độ có quan hệ mật thiết. Bồ Tát Văn Thù cầu sanh thế giới Cực Lạc, ở cái thế gian này của chúng ta, sau khi Thế Tôn diệt độ là xuất hiện ở Ấn Độ, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 600 năm, Bồ Tát Long Thọ xuất hiện ở Ấn Độ. Bồ Tát Long Thọ, Phật ở trên Kinh Đại Thừa đã từng tiên đoán rồi. Cửa Phật chúng ta gọi là thọ ký, hiện nay gọi là lời tiên đoán. Phật nói sau khi Ngài diệt độ 600 năm, có Bồ Tát Long Thọ xuất hiện ở đời Hoằng Dương Đại Thừa. Cho nên Long Thọ là tổ chung của tám tông phái Đại Thừa ở Trung Quốc. Mỗi một tông phái đều có tổ sư. Bồ Tát Long Thọ, tám tông phái lớn, Ngài đều là tổ sư, là tổ sư chung. Chứng tỏ tám tông phái Đại Thừa là do chính bản thân Ngài truyền xuống. Ngài cầu sanh tịnh độ, tám tông phái Đại Thừa này chúng ta có lẽ đều rất hiểu rõ. Tông Hoa Nghiêm thành lập ở Trung Quốc cũng gọi là Tông Hiền Thủ. Tông Thiên Thai cũng gọi là Tông Pháp Hoa. Tông Tịnh Độ là do người Trung Quốc chúng ta lập nên. Tông có quan hệ cùng với phương Tây từ bên đó truyền qua. Có Tam Luận Tông, có Pháp Tướng Tông, có Thiền Tông, còn có Luật Tông, Giới Luật, Mật Tông. Cái này là từ Tây Phương truyền thừa qua. Đại Thừa có 8 tông phái, trong đây có Thiền Tông, có Mật Tông, có Pháp Tướng Duy Thức Tông. Tổ chung của 8 tông lớn này, bản thân Ngài tại vì sao lại chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc để giảng sanh? Chứ Ngài không có ở trong Mật Tông tức thân thành Phật, Ngài không có ở trong Thiền Tông đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, Ngài không có. Ngài cuối cùng niệm Phật giảng sanh Tịnh Độ. Chúng ta học Phật đối với những sự việc này không thể không lưu ý. Chúng ta trải qua kinh điển không nhiều, đối với lý luận thầm thâm của Phật Pháp không thật hiểu rõ. Thế nhưng thử xem những bậc tổ sư đại đức xưa và nay, những cử chỉ chiều hướng này của các ngài, chúng ta nhìn thấy đáng để chúng ta phản tỉnh lại, cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Sự lựa chọn của các ngài lẽ nào lại bị sai sao? Sở dĩ ở trong những tổ sư đại đức này không nhắc đến người khác, mà chỉ nhắc đến Bồ Tát Long Thọ. Bởi vì Bồ Tát Long Thọ bất kỳ tông phái nào cũng tôn kính Ngài. Ngài đều là tổ sư. Ngài niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ở Trung Quốc chúng ta, Đại sư Vĩnh Minh, Trí Giả Vĩnh Minh. Trí Giả là Đại sư Thiên Thai, tổ của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai tu Pháp Hoa Tam Muội. Cách họ tu là Thiên Thai Chỉ Quán. Nhưng mà Đại sư Trí Giả cầu sanh Tịnh Độ. Ở trong truyền giảng sanh có ghi tên Ngài, ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có Ngài. Đến đời sau, hầu như Tông Thiên Thai, các đời tổ sư phần lớn đều niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Giống như Cần Đại, Lão Pháp Sư Đế Nhàn, đây là Đại sư Thiên Thai vào thời cuối Minh đầu Thanh, truyền nhân của Ngài là Pháp Sư Bảo Tịnh, Pháp Sư Đàm Hư. Đây đều là tổ sư của Tông Thiên Thai Cận Đại, đều là niệm Phật cầu giảng sanh Tịnh Độ. Ở trong Cận Đại Giảng Sanh Lục chúng ta đều xem thấy. Không thể nói những người này không có trí tuệ. nói lời thành thật, những người này đều là những nhà thông thạo, thông tông thông giáo. Các ngài không thể chọn sai được. Đại sư Vĩnh Minh là người ở trong thiền tông, quay đầu ở trong thiền tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, quay trở lại thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cổ nhân nêu ra bốn người này dụng ý rất sâu. Văn Thù là đứng đầu ở trong Bồ Tát. Long Thọ là tổ chung của tám tông. Trí Giả đại biểu cho giáo hạ. Vĩnh Minh đại biểu cho thiền tông. Tông môn giáo hạ đến cuối cùng tất cả đều về tịnh độ. Bạn thử xem cái khí tượng này thù thắng biết bao. Cho nên đều là người phát nguyện giảng sanh vậy. Chúng ta nhìn thấy loại khí tượng này vẫn có thể không phát nguyện cầu sanh tịnh độ hay sao? Không cần nghiên cứu sâu lý của nó nữa. Bạn thử xem những nhân vật này, họ đi con đường này, chúng ta đi theo, nghĩ là chắc chắn sẽ không sai. Vậy là đúng rồi. Trì giới tu phước thật không dễ dàng. Đây đều là lời thành thật. Xưa nay đã gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật. So với những người mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, như vua A Xà Thế, 50 con người này thì căn sâu dày hơn rất nhiều rồi. Thế Tôn nói họ 50 con người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ước Phật. Bốn trăm ức. Cái số lượng này là rất khả quan. Chúng ta gọi là thiền căn rất sâu dày. Nghe pháp môn tịnh độ rồi, ưa thích mà vẫn không muốn đi, không có phát tâm cầu sanh tịnh độ. Bạn mới biết chỗ mà trong Kinh Di Đà nói không thể ít thiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Hay nói cách khác, đã từng cúng dường 400 ước Phật, loại thiền căn phước đức này vẫn là ít, vẫn không đủ tư cách. Người thật sự muốn giảng sanh thì cái thiền căn phước đức đó phải hơn hẳn họ. Chỗ này nói là khác nhau rồi. Chỗ này nói đó là người đã cúng dường vô lượng ngàn vạn ước Phật. Hay nói cách khác là vượt hơn quá nhiều so với 400 ước rồi. Chúng ta khuyên người trì giới niệm Phật, người ta không thể tiếp nhận. Khuyên người niệm Phật, họ cũng không thể tiếp nhận. Đây là hiện tượng bình thường. Họ không có cái thiện căn sâu dày như vậy. Không có thể trách họ được. Cái sự việc này, không những chúng ta không thể giúp được, mà chư Phật Như Lai cũng không thể giúp được. Cho nên chúng ta thấy cái tình hình này rồi, chỉ biết gật đầu nhẹ, trong tâm biết rõ là được rồi. Họ không có cái thiện căn sâu dày như vậy. Nếu như bạn đem cái pháp môn này vừa giới thiệu cho họ, họ liền tin ngay, liền tiếp nhận ngay. Người này rất tuyệt vời. Chính là trong kinh nói, họ đã từng ở trong đời quá khứ, đó là người thiện căn vô cùng sâu dày, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Vừa nghe liền thích, vừa nghe liền tin ngay, liền tiếp nhận, liền chịu làm. Ở trên kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói người này không phải là người phàm. Quay đầu trở lại thử nghĩ xem bản thân chúng ta có phải là người như vậy hay không. Nếu như là người như vậy, thế thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho chúng ta rồi, chúng ta không phải là người phàm. Đây vừa nghe liền tin, liền ưa thích, liền tiếp nhận, liền làm thật. Đây là không phải người phàm. Nếu như vẫn chưa đạt được đến cái tiêu chuẩn này, hay nói cách khác, bạn đã gần kề đến cái tiêu chuẩn này rồi. Chưa đạt đến cũng là xem rồi. Chỉ cần hiện nay nỗ lực một chút, dụng công một chút, dựa vào lý luận và phương pháp Phật nói, chăm chỉ nỗ lực mà tu học, tôi tin rằng trong thời gian rất ngắn là đạt được rồi, là có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này. Giảng tích dĩ thân cận thừa sự vô lượng chư Phật đảng chủng thiện căn, khả kiến dục thành tựu bát nhã pháp môn, tất tu thân cận Di Đà, thực tướng bát nhã phương năng hiện tiền. Cái này là xưa nay rất nhiều tổ sư đại đức đều khuyên bảo chỉ dạy người học như vậy. Chúng ta nhìn thấy cổ thánh tiên hiền, người ta chỉ làm là như vậy, gần gũi A-di-đà Phật, thực tướng bát nhã mới có thể hiện tiền. Thực tướng bát nhã hiện tiền chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, vĩnh minh thiền sư dân, vô thiền hữu tịnh độ, dạng tu dạng nhân khứ, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Đại sư Vĩnh Minh có tổng cộng 4 bài kệ. Đây là một bài trong số đó. Bốn bài kệ là lựa chọn pháp môn cho đại chúng của chúng ta, chứng minh tịnh độ là thù thắng vô cùng. Không thiền không sao cả, có tịnh độ là được rồi. Ở trong đây cái chữ mấu chốt là chữ có. Có là thành rồi. Sao gọi là có vậy? Trong tâm bạn có thật rồi, đó mới gọi là có. Trong tâm thật sự có thì niệm niệm không quên. Vậy thì được. Người thế tục chúng ta thường nói người trong tâm. Người trong tâm thân yêu nhất của bạn, trong tâm đó thật sự có rồi, niệm niệm không quên. Trong tâm thật sự có A-di-đà Phật là được rồi. Trong tâm có người khác là tiêu rồi, tạo lục đạo luân hồi rồi. cái này thì phiền phức rất là to. Trong tâm thật sự có A-di-đà Phật, cho nên mấu chốt ở chữ có, ở cái chữ này. Vì sao vậy? Có chính là niệm. Mọi người nên biết, niệm Phật không phải là niệm ở trên miệng. Bạn thấy cái chữ niệm đó, phía trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm, chính là trong tâm có. Đó gọi là niệm. Không phải niệm ở trên cửa miệng. Trên miệng có, trong tâm không có. Đó chính là người xưa gọi là đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Trong tâm không có. Điều quan trọng là trong tâm thật có, trong miệng không có cũng chẳng sao. Quan trọng là ở trong tâm thật sự có. Cái này thì quan trọng. Trong tâm thật sự có thì tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật, nhất định là như vậy. Dạng người tu, dạng người giảng sanh, không sót một người nào. Thế thì chúng ta hiện nay thử xem, người niệm Phật hiện nay, người niệm Phật tu tịnh độ, một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chỉ vài ba người. Dường như không phù hợp với lời nói này của tổ sư. Kỳ thật không như vậy. Chúng ta một dạng người niệm Phật chỉ có vài ba người có tịnh độ, cho nên họ đi. Người niệm Phật còn lại trong miệng có A-di-đà Phật, mà ở trong tâm không có, cho nên không thể đi được. Là cái đạo lý này. Lời tổ sư nói không sai, vô cùng chính xác. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được A-di-đà Phật rồi, lo gì mà không khai ngộ. Nói thật ra, gặp A-di-đà Phật liền khai ngộ ngay. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thế thì đâu có thể sai được chứ. Đây là nói rõ sự thù thắng của thế giới Tây Phương, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Hầu như là bất kỳ một pháp môn nào cũng không cách gì sánh với nó được. Bất luận là người nào. Cho nên bạn muốn giác ngộ, trong tâm bạn nếu còn lo nghĩ sự gì khác, bạn nên biết bạn đang tạo lục đạo luân hồi. Lo nghĩ con cháu cũng không được phép, đều là tạo lục đạo luân hồi. Cái này phải giác ngộ. Người thế gian mẫu tử tình thâm, người làm mẹ vĩnh viễn không thể quên con cái của họ. Cái sự việc này rất phiền phức. Con cái có thể quên cha mẹ, cha mẹ không thể nào quên con cái. Sự việc này không phải ở Trung Quốc, ngoại quốc cũng vậy. Ở nước ngoài, khi chúng tôi nhìn thấy các bà cụ, họ cô đơn, lẻ loi có một mình, sống ở trong chung cư người già, rất buồn tẻ, họ thường hay nhớ con cái của họ. Con cái hoàn toàn không hiếu thuận, một năm chẳng đến thăm họ lấy một lần, họ vẫn cứ niệm niệm không quên. Đây chính là nhân tính. Phải đem nó chuyển trở lại, ý nghĩ chuyển trở lại, để biết đang tạo lục đạo luân hồi. Cái này là phiền phức rất lớn, chướng ngại rất lớn. Niệm Phật không thể giảng sanh, chính là vì cái này. Cần phải đem ý nghĩ chuyển trở lại. Bạn nhớ con cái của bạn, yêu thương con cái của bạn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn mới thật sự có thể làm được. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, người thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh đều như nhau. Đến nơi đó A-di-đà Phật gia trì bạn, thần thông năng lực của bạn toàn bộ khôi phục rồi, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tận hư không khắp pháp giới. Không chỉ là pháp giới bốn thánh, tình hình ở trong sáu cõi đều thấy rất rõ ràng. Người nhà quyến thuộc bạn đang ở cõi nào, hiện nay là tình trạng là làm sao, bạn thấy đều rõ ràng, bạn thấy được tường tận. Khi họ cần giúp đỡ, bạn thật sự có thể đến giúp đỡ họ. Đây mới gọi là yêu thương. Bản thân bạn cũng đang tạo lục đạo luân hồi, mê hoặc điên đảo, thì đâu có lợi ích gì đâu. Cho dù có tâm thương yêu, do sức quá nhỏ bé không thể giúp được, nhất định phải đi về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc thì bà con quyến thuộc của bạn, bạn mới thật sự giúp đỡ họ, bạn mới gọi là yêu thương họ thật sự. Không sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn nói yêu thương là giả chứ không phải là thật. Nếu bạn thật sự yêu thương bà con quyến thuộc của bạn, biện pháp duy nhất của bạn chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Học Bát Nhã giả, tu tốc tu niệm Phật pháp môn, tu Tịnh Độ giả, việc tu tốc tu Bát Nhã pháp môn, quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, minh đệ nhất nghĩa chánh thị Bát Nhã. Cái này là trích dẫn kinh để làm chứng. Ở trong quán kinh nói đệ nhất nghĩa chính là Bát Nhã Ba La Mật. Đây là chứng minh người niệm Phật không thể không có trí tuệ. Người có trí tuệ không thể không niệm Phật. Người có trí tuệ không niệm Phật thì không thể thành tựu. Cho dù họ đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, cũng chẳng qua là để đổi lấy phước báo đời sau mà thôi. Nguyên nhân gì vậy? Không thể ra khỏi tam giới. Cho nên nhất định phải niệm Phật. Người niệm Phật tại vì sao cần trí tuệ vậy? Có trí tuệ, niệm Phật sẽ vững chắc, hiểu rõ đạo lý của niệm Phật, biết được phương pháp niệm Phật, lại biết được công đức lợi ích của niệm Phật. Tất cả đều rõ ràng, tất cả đều sáng tỏ. Thế là vô lượng, vô biên pháp môn trước mắt cũng không thể chướng ngại họ, cũng không thể làm họ dao động. Họ có trí tuệ, ý chí của họ kiên định, quyết định thành tựu. Lần này có mấy vị tìm tôi, mời tôi giảng kinh Kim Cang. Tôi cũng đã nhận lời rồi. Tại vì sao nhận lời vậy? Không phải họ mới tìm mời tôi giảng, tôi liền giảng cho họ. Không có đơn giản như vậy. Thực ra là xem thấy nhiều năm như vậy rồi, mọi người đã niệm Phật mà công phu không đắc lực. Tại vì sao không đắc lực vậy? Không có trí tuệ. Hôm nay nghe có một người tham thiền đến là trong tâm đã động rồi, muốn đi ngồi thiền rồi. Ngày mai có một vị thượng sư đến, họ lại muốn đi quán đảnh nữa. Cái này có đáng lo hay không? Đây chính là không có trí tuệ. Ở trong tâm không có chủ tể, bị dao động theo cảnh giới bên ngoài, đem công phu niệm Phật của chúng ta phá sạch rồi. Cho nên tôi nghĩ giảng kinh Kim Cang cũng có lợi ích. Họ đến khải thỉnh có thể là ý của Phật Bồ Tát. Ý của Phật Bồ Tát thì đó là thật. Họ chẳng qua là làm một cái tăng thượng duyên mà thôi. Thật sự là ý của Phật Bồ Tát. Trí tuệ vô cùng quan trọng. Như thế chúng tôi tin rằng Kim Cang Bát Nhã có thể giúp không ít đồng tu kiên định tính tâm. Từ trong những dao động này đều có thể xoay trở lại. Vậy thì cái công đức lợi ích của kinh này là rất lớn. Xin xem một đoạn kinh văn dưới đây. Văn thị chương cú. Nảy chí nhất niệm, sanh tịnh tính giả. Tu Bồ Đề, Như Lai tất tri tất kiến. Thị chư chúng sanh, đắc như thị vô lượng phước đức. Văn thị chương cú thị chỉ định, trì giới tu phước chi nhân. Dĩ kỳ năng tính, năng y thử thuyết phụng hành giả. Trì giới tu phước không dễ dàng. Thiện căn của trì giới tu phước thật sự là được vun trồng từ vô lượng kiếp. Điều này chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Họ nghe thấy kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, hoặc giả là sau khi họ đọc, họ có thể sanh một niệm thanh tịnh. Cái này mấu chốt là ở tịnh. Tịnh tính là một mảy may hoài nghi, do dự cũng không có. Cái niềm tin này mới gọi là tịnh tính, là cùng một ý nghĩa với thực tính. Phần trước đã nói, người như vậy, Phật Như Lai tất tri tất kiến, là Phật đều biết, đều nhìn thấy. Phật biết rõ, thấy rõ, chính là Phật hộ niệm bạn rồi. Bạn đã được chư Phật hộ niệm. Được Phật hộ niệm, phước báo của người này đương nhiên là lớn rồi. Không phải phàm phu chúng ta có thể tưởng tượng được. Ở trong chú giải nói, văn thị chương cú là chỉ định người trì giới tu phước, bởi vì họ có thể tin. Không những có thể tin mà còn có thể y giáo phụng hành, họ có thể làm theo. Cách làm như thế nào vậy? Họ có thể mọi thứ đều không chấp trước. Trong kinh Kim Cang nói nên không có chỗ trụ. Mọi thứ đều không chấp trước mà hành bố thí. Họ thật sự có thể làm được. Trí tuệ hiện tiền rồi. Niệm niệm vì toàn bộ Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh, không có gì bản thân, không có gì một đoàn thể nhỏ của mình. Vì bản thân, vì một đoàn thể nhỏ của mình đều không được. Cũng là chấp trước. Cái này rất vô cùng quan trọng. Cho nên tâm lượng nhất định phải mở rộng. Niệm niệm đều là nghĩ cho pháp giới tất cả chúng sanh. Tâm lượng của chúng ta mới có thể mở rộng. Phần trước đã giảng rồi, lục đạo luân hồi đã phá hết rồi. Phạm vi của lục đạo luân hồi không lớn, phạm vi của tam thiên đại thiên thế giới cũng không lớn. Tâm lượng của chúng ta là tận hư không khắp pháp giới, đã đem cái ranh giới này đột phá rồi. Mọi người ở trong kinh điển đại thừa thường hay xem thấy có một cái danh từ gọi là tâm luân hồi. Tâm luân hồi là gì vậy? Chưa có vượt qua phạm vi của tam giới lục đạo, gọi là tâm luân hồi. Vậy thì không giúp ích được gì, không thể thành tựu. Cho nên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tại vì sao người niệm Phật nhiều như vậy mà người giảng sanh lại ít như vậy? Nói thật ra, có rất nhiều người niệm Phật dùng tâm luân hồi để niệm Phật, nên không thể ra được. Có lợi ích hay không vậy? Phần trước giảng rồi, thiện căn của vô lượng kiếp lại được tích lũy thêm một chút. Phần tích lũy này họ lại tích lũy thêm một chút. Đời này chưa hữu hiệu. Bạn muốn hỏi đến đời nào chúng tôi mới có thể vượt qua lục đạo luân hồi? Chỉ cần đến khi nào bạn không dùng tâm luân hồi là vượt qua ngay. Là đơn giản như vậy. Ở trong đời này chúng ta vẫn dùng tâm luân hồi, thế là trên thiện căn của vô lượng kiếp đến nay lại tăng thêm một chút rồi. Phần tích lũy của chúng ta lại tích lũy thêm một chút. Đời sau vẫn phải tiếp tục luân hồi nữa, là làm cái này.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.